Thứ sáu, tuần 16, mùa thường niên.
Mười điều răn. Sách xuất hành, chương 20.
Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước, phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ, vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh người một cách bất xứng. Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh. Trong 6 ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong 6 ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng người đã nghỉ ngày thứ 7. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Người hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi. Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian hại người. Ngươi không được ham muốn nhà người ta. Ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa hay bất cứ vật gì của người ta.
Giải nghĩa dụ ngôn người gieo giống. Matthew chương 13, từ câu 18 đến câu 23.
Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời giao giảng Đức Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30.
Dụ ngôn người gieo giống của Đức Giê-xu là một dụ ngôn đầy nét hy vọng. Nếu có một lúc nào đó người môn đệ chán nản vì thấy có bao hạt giống được gieo vãi mà chẳng thu lại được gì, bao điều cản trở sự lớn lên của nước Thiên Chúa, thì dụ ngôn này nhắc cho họ thấy rằng có những hạt lúa được bội thu. Kết quả của những hạt lúa bội thu thì gấp nhiều hơn số lúa đã gieo vãi. Bài tin mừng hôm nay là một lời giải thích dụ ngôn trên của Đức Giê-xu. Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Đức Giê-xu mời gọi như thế với các môn đệ thời của Ngài và của mọi thời đại. Cả bốn hạng môn đệ sắp được Ngài kể ra đều là những người đã nghe lời. Lời ở đây là lời tin mừng, lời giảng dạy của Đức Giê-xu về nước Thiên Chúa. Lời này được ví như hạt giống mà Đức Giê-xu gieo vãi trong tim môn đệ. Trái tim người môn đệ là một thửa đất nhận hạt giống ấy. Chỉ có một loại hạt giống như nhau, cũng như chỉ có một người gieo. Kết quả khác nhau là tùy vào chất lượng của đất, chất lượng của trái tim. Có bốn loại đất, bốn loại môn đệ với tâm hồn khác nhau. Loại đất vệ đường, đất cứng, khiến hạt giống chỉ nằm ở bên trên. Lời Chúa chỉ được nghe suông ngoài tai, nhưng không được đón nhận vào tim. Chính vì thế, loại môn đệ này được coi là không hiểu. Không hiểu, không phải vì trí khôn kém cỏi hay vì người truyền đạt yếu. Không hiểu chỉ vì không muốn hiểu, lòng không muốn đón nhận. Khi lòng không ưng, thì quỷ đến và cướp mất hạt giống đã gieo. Loại đất sỏi đá là loại đất chỉ có một lớp đất mỏng thôi. Hạt giống được gieo thì mọc lên ngay. Nhưng vì không có rễ sâu, nên chỉ sống được một thời gian ngắn. Loại môn đệ thứ hai này chẳng những nghe mà còn vui vẻ đón nhận ngay. Nhưng sự đón nhận vội vã này rất hời hợt. Và niềm vui cũng không sâu. Họ tưởng là môn đệ chỉ gặp toàn niềm vui và an lành. Chính vì thế, khi phải trả giá để sống lời Chúa, thì họ vấp ngã ngay và bỏ cuộc. Loại đất có bụi gai là đất có thể làm hạt giống lớn lên thành cây, nhưng cây lại bị gai lấn át làm chết ngạt. Bụi gai của loại môn đệ này là nỗi lo lắng chuyện đời và lòng ham mê giàu có. Bụi gai nằm ngay giữa thửa đất trái tim, lớn mạnh đến nỗi làm cây lúa úa vàng. Cuối cùng là đất tốt, đất chẳng như vệ đường, chẳng có sỏi đá hay bụi gai. Hạt giống gặp đất tốt này thì sinh hạt. Hạt được 100, 60 hay 30. Loại môn đệ cuối này khác hẳn với loại thứ nhất vì nghe và hiểu lời Chúa. Tuy nhiên, kết quả đem lại nhiều hay ít còn tùy mức độ mở ra của từng người. Lời Chúa hôm nay mời ta nhìn lại thửa đất của trái tim mình. Những cứng cỏi, những hời hợt thiếu rễ sâu, những chi phối của đam mê vật chất. Bao hạt sống được gieo mà chưa sinh hoa trái. Xin Chúa giúp ta dọn dẹp, cải tạo lại thửa đất của tâm hồn, để tim ta có ít chỗ cho thế gian và nhiều chỗ hơn cho Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn thấy đồng lúa chín vàng, chúng con ít khi nghĩ đến những hạt giống đã âm thầm chịu nát tan để trao cho đời cây lúa chữ hạt. Có bao điều tốt đẹp chúng con được hưởng hôm nay là do sự hy sinh quên mình của người đi trước, của các nhà nghiên cứu, của người giao giảng, của ông bà, cha mẹ, thầy cô, của những người đã nằm xuống cho quê hương dân tộc. Đã có những con người sống như hạt lúa, để từ cái chết của họ vọt lên sự sống cho tha nhân. Nhờ công ơn bao người, chúng con được làm hạt lúa. Xin cho chúng con đừng tự khép mình trong lớp vỏ để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của mình, nhưng dám ra đi để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ. Chúng con phải chọn lựa nhiều lần trong ngày để chọn tha nhân và Thiên Chúa. Chúng con phải chết cho chính mình. Ước gì chúng con dám sống mầu nhiệm vượt qua, đi từ cõi chết đến nguồn sống, đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở, trước đấng tuyệt đối và tha nhân. Amen.